Cái gì quý nhất? Cha Giuse Phạm Quốc Văn, giọng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, nếu có ai đó hỏi chúng ta rằng trên đời này cái gì quý nhất, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Nếu như hỏi các bà các cô cái gì quý nhất, có lẽ không ít cô sẽ trả lời: còn gì quý hơn hạt xoàn kim cương? Ai bảo hạt xoàn và kim cương không quý, thử giơ tay xem. Quý lắm, rất quý. Chính vì thế người ta phải tìm kiếm và người ta phải đánh đổi. Nhưng thưa cộng đoàn, có những thứ quý khác rất bình dị trong cuộc sống, rất cần thiết cho con người, nhưng đôi lúc chúng ta không để ý. Cộng đoàn, chúng ta thử tưởng tượng, giả như chúng ta đang ngồi nơi đây mà chúng ta thiếu dưỡng khí, thiếu oxy, chúng ta sẽ không sống được, chúng ta không thở được. Thế nhưng mà có mấy ai nghĩ rằng ôi, không khí quý và cần thiết cho chúng ta biết bao. Lâu lâu đi đường, ta thấy có người bị giật dây chuyền, té xuống và có khi mất mạng. Nhưng mà không thấy ai chở bịch muối bị người ta cướp và chết giữa đường cả. Có khi chở cả bao muối hoặc vứt bao muối ở bìa đường, ở bên bờ đường, chẳng ai nhặt. Nhưng cộng đoàn, chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu cuộc đời này không có muối thì cuộc đời sẽ ra sao? Bữa ăn nào của chúng ta cũng thế mà không có vị mặn của muối thì chúng ta sẽ thế nào? Không chỉ là vấn đề khẩu vị mà chúng ta cũng thấy không có sức khỏe, chúng ta sẽ bị phù thủng lên. Muối bình dị thế đó nhưng quý lắm, cần lắm, hữu dụng lắm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn được mặt nhau, chúng ta có thể chiêm ngắm được cánh mai vàng nhờ có ánh sáng. Thế nhưng giả như chúng ta tưởng tượng một lúc nào đó không có ánh sáng, chúng ta sẽ có thấy được vẻ đẹp hay không? Hay chúng ta mò mẫm trong cuộc đời? Có những thứ bình dị như ánh sáng nhưng rất cần cho cuộc sống, để ta có thể nhìn thấy vẻ đẹp, vẻ lung linh của hạt xoàn thì phải cần có ánh sáng. Tắt đèn đi rồi, hạt xoàn và hạt mít cũng như nhau, cần có ánh sáng để khám phá vẻ đẹp. Thưa cộng đoàn, từ chính một cái quy luật rất giản dị như vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu nói về ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta bằng hai hình ảnh rất bình dị. Anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Hình ảnh đó thật giản dị, hình ảnh đó thật gần gũi, hình ảnh đó thật bình thường, nhưng diễn tả một nội dung rất sâu sắc. Mỗi người Kitô hữu của chúng ta rất quý và được mời gọi để trở nên hữu dụng cho anh chị em. Sự hiện diện của chúng ta đôi khi rất thầm lặng, nhưng sự thầm lặng ấy là sự thầm lặng không thể thiếu, như muối trong bữa ăn, như ánh sáng trong cuộc sống. Sự hiện diện của người Kitô hữu là sự hiện diện chiếu tỏa muối mặn tình yêu của Chúa Kitô, là sự hiện diện chiếu tỏa ánh sáng bắt nguồn từ ánh sáng là Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của chúng ta. Trong nghi thức dành cho người dự tòng trước đây, giáo hội cho những người dự tòng chuẩn bị đón nhận bí tích nếm một chút muối trước khi cử hành phép rửa. Và khi đã cử hành phép rửa rồi, thì giáo hội trao vào tay dự tòng một cây nến sáng. Cả hai hình ảnh ấy đều diễn tả sứ mạng của người Kitô hữu như chính lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay: anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian. Làm thế nào để muối trở nên hữu dụng? Ta thử tưởng tượng đang thưởng thức một món ăn ngon mà ta nhai vào nguyên một hạt muối, không phải là muối bọt mà là muối hột, muối hạt nhai vào một hạt muối, thì ta thấy miếng ăn đó có ngon không? Chắc là không nuốt được. Thức ăn thì không thể thiếu muối, nhưng mà nếu nhai vào hạt muối như vậy thì không nuốt được. Muối chỉ trở nên hữu dụng khi muối chấp nhận tan ra. Muối có thể ướp cho cái miếng thịt và con cá khỏi hôi tanh nhờ muối tan ra. Muối có thể làm cho thức ăn trở nên ngon miệng nhờ muối tan ra. Như vậy đó, đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng phải là một sự hiện diện rất khiêm cung, rất âm thầm. Có thể nói chấp nhận quy luật của hạt muối là tan biến. Ta không dương mình lên để vỗ ngực tôi là một Kitô hữu, không cần thế. Thế nhưng khi người ta nếm thức ăn, người ta thấy vừa miệng thì biết có vị mặn của muối. Khi người ta cảm nhận được cuộc sống của chúng ta có vị ngọt, vị mặn của tin mừng, người ta cảm nhận được chúng ta là Kitô hữu. Sự hiện diện âm thầm đó cần thiết và diễn tả đời sống của chúng ta. Cũng vậy, ánh sáng không bao giờ là ánh sáng cho chính mình, nhưng ánh sáng luôn len lỏi tỏa khắp những nơi là bóng tối. Nơi đâu thiếu ánh sáng thì nơi đó sẽ tối tăm. Sự hiện diện của người Kitô hữu là ánh sáng để xua tan cái bóng tối, mà không phải là bóng tối của trần gian như là bóng tối chúng ta thấy khi mặt trời đi ngủ, mà còn là bóng tối của một thế giới vô luân, bóng tối của một thế giới thiếu lòng thương cảm, bóng tối của một thế giới cá lớn nuốt cá bé, bóng tối của một thế giới người ta tán tận lương tâm, bóng tối của một thế giới mà người ta không nhận ra người bên cạnh là anh chị em của mình. Rất cần một thứ ánh sáng, không phải là thứ ánh sáng theo kiểu đèn điện hay mặt trời, mà là ánh sáng của tin mừng soi chiếu vào bóng tối của trần gian. Và mỗi chúng ta phải là thứ ánh sáng đó, phải phản chiếu ánh sáng đó cho anh chị em của mình. Nhưng thưa cộng đoàn, làm thế nào để ta có thể trở thành muối? Làm thế nào để ta có thể trở thành ánh sáng? Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Isaiah, nói cho chúng ta cũng là những điều rất đời thường và bình dị, nói cho chúng ta phương cách để trở nên muối và ánh sáng. Phương cách đó là gì? Đó là rước vào nhà những kẻ không có chỗ trú ngụ, đó là chia cơm cho người đói, đó là xẻ áo cho người không có áo che thân. Nói tóm lại, Đó là thực thi lòng nhân ái, đó là thực thi lẽ công bình, đó là chia sẻ tình yêu thương. Chỉ khi nào ta biết sống với một lòng trắc ẩn, biết cảm thương đặc biệt là những phận người cùng khổ, thì lúc bấy giờ ta mới có thể thực sự là muối, mới thực sự là ánh sáng. Isaiah nói, khi ta yêu thương những kẻ nghèo khổ như thế, thì ánh sáng của ta sẽ chói lọi như giữa ban ngày. Và Thánh Matthew nói cho chúng ta, đó là một thứ ánh sáng không phải giấu ở dưới gầm thùng, nhưng đặt ở trên đế để soi chiếu cho mọi người trong nhà. Ánh đèn không cần phải vỗ ngực xưng tên ta là ánh sáng, nhưng bất kỳ nơi đâu bóng tối càng dày đặc thì ánh sáng không che giấu được, sẽ lan tỏa như một thành được xây trên núi. Thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta sứ mạng của người Kitô hữu, đó là trở nên muối, nên ánh sáng cho trần gian. Để trở nên muối và ánh sáng, chúng ta thực thi đức công bình, và đặc biệt thực thi lòng nhân ái đối với tha nhân, nhất là những người cùng khổ. Mong rằng sứ điệp đó không phải là những điều chúng ta chỉ nghe ngoài tai, nhưng thấm vào tư tưởng và được diễn tả bằng những hành động cụ thể trong đời sống của chúng ta.